Thì Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khá là tốt. Dow Jones thì lên được 10 điểm, hiện tại là 25.594 điểm và Nasdaq thì lên 26 điểm. Hiện tại là 7.915 điểm và SP500 lên 3 điểm, hiện tại là 2.860 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.94%. Dầu thô thì lên được 27 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 22 xu. Một euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì lên 2 đồng 20 xu, vàng hiện tại 1.222 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.45%, tuần rồi cao nhất là 4.48%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì mua Mỹ Kim mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 36.680.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.780.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Dũng gửi đến vị bản tin có liên quan đến những tiểu bang nào là nhập hàng nhập khẩu nhiều nhất, nhận hàng nhập khẩu nhiều nhất, kính thưa quý vị. Và đây là 6 cái tiểu bang mà Dũng xin gửi đến quý vị. Đầu tiên đứng đầu là tiểu bang California, 441 tỷ cho năm 2017. Và đa số những mặt hàng mà tiểu bang này nhập vào đó là computers, electronic equipment và xe. Chúng ta biết rằng ở California là một cái thung lũng vàng, hay là Silicon Valley, thì đây là những cái công ty gọi là công nghệ, thì họ nhập computer vào và electronic equipment rất nhiều, và trong đó có cả xe nữa. Texas đứng thứ nhì, 263 tỷ computer, electronic equipment và dầu thô. Chúng ta thấy hơi lạ là tại sao Texas là một cái tiểu bang gọi là sản xuất dầu number one lại nhập dầu thô. Thì cái này là chỉ tính về cái nhập khẩu thôi, nhưng mà chưa tính về xuất khẩu. Texas xuất khẩu cũng rất nhiều. Khi họ nhập dầu thô vào đó, họ refine, tức là họ lọc lại, rồi họ bán ra là xăng. Vì thế họ lời rất nhiều. Nhưng mà đây là con số mà tính nhập vào thôi, quý vị. Michigan đứng thứ 3, 140 tỷ xe và những máy móc, thiết bị khác. Illinois là 136 tỷ computer, electronic equipment, oil and gas. New York 121 tỷ. Và ở New York là đa số, cho biết rằng quần áo, thời trang, quý vị, 127 tỷ là apparel, tức là về thời trang rất nhiều, quần áo rất nhiều. New Jersey là 113 tỷ chemical, pharmaceutical, food related and related product. Đó là 6 tiểu bang đứng đầu về nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái bản tin kế tiếp thì cho thấy ở New York thì nhập vào rất nhiều về đồ thời trang. Nhưng mà ngày hôm qua chúng ta biết rằng lực lượng hơi cách mạng xíu, gọi là cảnh sát liên bang đã bắt một group người mà chuyên môn nhập đồ giả của hãng Nike, và họ đã bắt khoảng 5 người, quý vị, 5 người Trung Quốc. Và 5 người này thì phải nói rằng họ nhập đồ ở bên Trung Quốc vào Hoa Kỳ rất rất nhiều, và đặc biệt về giày Nike. Tổng số bị tịch thu đó là 385.000 đôi giày Nike, và cái Air Jordan này đó là có cái year, cái năm mà được sản xuất là năm 2016 đến năm 2018. Và quý vị cũng không thể tưởng tượng được, một đôi giày này trung bình đó là 190 đồng nếu bán ra thị trường ở ngoài đó, quý vị. Và tổng số giá trị của những mặt hàng mà bị thu đó lên đến khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Cái lý do vì những đôi giày này, những đôi giày giả mà tại sao lại được nhập vào Hoa Kỳ, là khi cảnh sát của liên bang điều tra thì đa số những đôi giày này được nhập vào trực tiếp từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, không có gắn nhãn hiệu, tức là logo hay là cái mark của Nike không được gắn vào. Nhưng mà khi mà nhập những mặt hàng này vào đó, nó giống một 99% là giày Nike, tất cả các loại, nhưng mà có một cái là nó không có gắn cái logo thôi. Và khi nhập được vào Mỹ đó, thì 5 người này bắt đầu phân phối ra cho các gọi là các người dân, cũng chắc cũng như Trung Quốc đây, gắn cái logo vào, mai cái logo vào. Và khi làm cho thành phẩm rồi đó, thì họ đem ra ngoài những cái thành phố khác, đặc biệt là Queens hay là ở thành phố, ngay cả Texas chúng ta, ngay cả Dallas chúng ta cũng có rất nhiều đôi giày giả này đang tràn lan, quý vị. Và họ bán ra là 190 đồng. Khi bị bắt thì họ đã sắp sửa ra hầu tòa, và theo như lời tuyên đoán sơ khởi đó, thì họ có thể đối diện đến 20 năm tù giam, quý thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị, nói về râu. Râu, chúng ta biết rằng cái trend ngày hôm nay đó là cái phong trào đó, quý vị, là thanh niên không muốn cạo râu nữa. Họ muốn để râu 2-3 tuần cạo một lần, không phải vì save money, nhưng mà họ thấy cái đó là cũng lạ lạ, ngộ ngộ. Theo cái con số gọi là đi làm khảo sát đó, survey đó, thì Procter & Gamble thì họ nói rằng có nhiều người thanh niên ngày hôm nay để râu và làm cho cái dao cạo râu bắt đầu bị giảm doanh thu đáng kể. Năm 2016 thì giảm 3.9%, năm 2017 thì giảm 7.7%, đến năm 2018 đến ngay giờ phút này thì giảm 5.1%. Và theo như họ cũng thấy rằng người đàn ông trước đây đó, khoảng chừng 5 năm, 6 năm, 10 năm trước đó, thì khi mà đối diện một cái người nào khác, chẳng hạn như interview hay đi một cái big occasion, đám cưới hay là cái gì đó, mà để râu đó thì người ta cho là lazy, không có cạo, hoặc là disrespectful, tức là không có tôn trọng. Nhưng bây giờ lại khác, thưa quý vị, râu bây giờ là cái phong trào người ta để râu. Nhưng mà cái khảo sát cũng đưa ra thêm rằng những người dưới 45 tuổi thì không để râu rất đông. Nhưng mà những người từ 45 tuổi trở lên mỗi ngày cạo một lần, cần thiết cạo hai lần. Lý do về cái tuổi 45 hình như nhìn vào gương thấy mình bị già nên họ cạo râu, thưa quý vị. Và cái doanh thu của những cái gọi cái công ty làm dâu cạo râu đã giảm rất là nhiều. Để bổ sung thêm bản tin này thì P&G, tức là Procter & Gamble, họ có khoảng 90.000 nhân viên trên toàn thế giới. Nhưng mà khoảng năm về trước thì họ lay off 3.000 người, tức là khoảng gần 3% cái workforce của cái công ty này. Và theo con số đưa ra thì riêng về cái headquarter ở Cincinnati là khoảng 10.000 nhân viên. Nhưng mà cái Cincinnati này họ nói là từ năm 2012 cho đến nay đó, họ đã lay off khoảng 36.000 người, tức là tổng số 29% workforce. Và họ nói theo như lời ông David Taylor, thì cái người CEO của công ty, thì ông nói rằng có thể save được 10 tỷ từ đây đến năm 2020. Cái lý do vì doanh thu giảm liên tục. Và một trong những công ty làm dâu cạo râu đứng đầu là P&G này đây, các quý vị. Họ làm cái dâu cạo râu mà quý vị biết là cái Gillette là một cái lời dâu cạo râu rất nổi tiếng, và cũng từ cái P&G này làm đây. Vì thế, giảm doanh thu làm cho người dân thất nghiệp. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Boba Tea. Boba Tea, cái này không phải là Boba Tea trực tiếp, nhưng mà nói về gián tiếp. Theo cái bản tin mới nhất thì ở bên Miami Beach, thì họ bắt đầu cấm Boba Tea dùng cái straw vào tháng 7 năm 2019. Thì những cửa tiệm Boba Tea, đặc biệt ở San Francisco, Miami, là không, ngay ở Seattle cũng vậy, không được dùng cái straw bằng plastic. Và một cái điều rất là trớ trêu vì cái boba tea đó, cái hộp boba mà không có dùng cái ống straw plastic thì làm sao mà ăn được, hút được. Vì thế hiện tại bây giờ các công ty đặc biệt làm boba, họ cũng đang sốt vó lên để mà sản xuất làm sao được một cái straw mà không phải plastic mà có thể hút được những cái viên boba, quý vị. Đây là một điều nan giải đây. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến Milkit. Milkit là một cái package hay là một cái gói mà đồ ăn làm sẵn để trong đó, chúng ta chỉ cần xách về nhà bỏ vào nồi nấu, chẳng hạn như là cái canh chua đi, vì thấy là nào là rau rồi giá rồi bạc hà rồi giặt mùng rồi là bạc hà rồi ngay cả cái nhớt nhớt là đậu bắp, họ để sẵn một crab package như vậy, rồi cắt cả vài miếng cá trong đó, chúng ta chỉ đem về bỏ vào nồi nêm nếm là xong, khoảng chừng 15-20 phút. Thì Mỹ bây giờ không đang quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà cái quan trọng là Blue Apron, rồi ngay nhiều cái công ty khác làm cái meal kit này đó không thành công, các quý vị. Họ bán ra thì người Mỹ họ lại không mua nhiều. Cái lý do vì stand alone, khi mà họ bán một mình như vậy đó trên những trang mạng thì người Mỹ họ không có experience, họ không có kinh nghiệm được. Nhưng mà từ khi họ bắt đầu gửi mặt hàng của họ vào cái chợ như là Kroger, Plated, hoặc là Amazon hay là Walmart, ngay cả Amazon thì họ bán như điên. Ồ, bán rất nhiều, người Mỹ bắt đầu họ kinh nghiệm được. Và từ khi họ bán như vậy đó thì có những vấn đề xảy ra. Chúng ta biết rằng người thanh niên ngày hôm nay đó, đặc biệt về millennial thì họ không thích ăn ở ngoài nữa. Thứ nhất là không vệ sinh, thứ hai là không có healthy, nhưng mà họ thích tự nấu ăn thì họ bắt đầu đi kinh nghiệm được những cái meal kit này họ mua về. Nhưng mà có những cái không có lợi, cái việc thứ nhất là không có lợi những ngôi chợ. Chẳng hạn như chợ Mỹ họ bán như vậy thì người ta lại không mua những mặt hàng khác. Họ mua một cái gói như vậy về họ nấu thôi. Thay vì chúng ta đi vào, thí dụ, quý vị dễ hiểu, đi vào chợ mua một bịch giá, mua một bịch bạc hà, mua một bịch đậu bắp, vân vân. Thì bây giờ mua một cái gói nhỏ xíu thôi là đủ hết tất cả rồi. Chúng ta đâu cần phải mua nhiều. Vì thế không có lợi. Thứ nhất là người ta không mua nhiều mặt hàng, họ mua một cái là everything. Rồi cái thứ hai là không có lợi cho nhà hàng, thưa quý vị. Người Mỹ vì họ lười nấu ăn lắm, họ thích đi ăn nhà hàng hơn. Nó là họ không có nhiều thời giờ nữa. Nhưng mà từ khi có những cái công gọi là cái những cái những cái gói hàng mà tiện lợi như vậy đó, thì họ bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là nấu ăn ở nhà lẹ, không cần phải gọi là chuẩn bị lâu. Cái điều đó là bất lợi cho nhà hàng rất nhiều. Cái thứ ba là những cái menu đạm bạc. Là người thanh niên ngày hôm nay đã dùng cái lúc đầu đó là họ thích ăn những mặt hàng, những cái rau quả nhiều hơn, là ăn những cái carb là như là ăn bún, ăn cơm vân vân, thì họ hạn chế rất nhiều. Và đồng thời thịt thà thì họ cũng hạn chế, họ thích ăn những cái rau và những cái gói đóng sẵn. Hiện tại bây giờ chúng thấy nhan nhản đầy ở chợ là những cái món rau, cái thú vị. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự cái xu hướng mà để rau đó thì không phải là mới đây, mà Nhung nhớ rằng là cuối năm ngoái, cuối năm 2017, khoảng tháng 10, 11, 12 là Nhung đã thấy cái xu hướng để rau rồi. Không những là để rau mép thôi mà thường á, cái trào lưu mà thấy là một người đàn ông á mà có được một cái bộ râu quai nón thì trông sẽ nam tính hơn và cũng quyến rũ hơn rất là nhiều. Do đó là trong cái thời điểm đó Nhung không hiểu tại sao có rất nhiều những cái trang web mà họ dẫn lên những cái cách làm thế nào để mà không phải người đàn ông nào cũng sở hữu được có một cái bộ râu quai nón. Do đó là có những cái trang web mà họ dẫn những cái cách để mà làm sao để một người đàn ông mà không có râu quai nón thì có thể mọc lên được một cái bộ râu quai nón nhìn rất là hấp dẫn. Và ngoài cái vẻ đẹp nam tính ra đó thì Nhung thấy rằng là theo cái nghiên cứu thì họ cũng nói rằng là những người mà sở hữu được râu quai nón hay là râu mép á thì hình như là có vẻ là có hiệu quả trong việc là tránh xa được những cái chất gây dị ứng với mũi của họ và cũng có thể ngăn ngừa được những cái cơn hen suyễn cũng như là các chất gây dị ứng khác. Anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng có muốn cái gì?
Không, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Minh Dung cũng quan tâm đến quay nón. Nếu mà có râu nhiều mà được gọi là giúp cho mũi thì chúng ta thấy lông mũi nhiều thì tốt, cũng khá tốt ha. Đúng là Thượng Đế tạo hóa đã tạo con người cũng có những cái nó có lợi từng phần, là chúng ta đôi khi cũng không cạo râu cũng có lợi, như Minh Nhung nói là cũng cản được nhiều cái allergy lắm. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.